Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Với hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác trên mạng xã hội Facebook, Vũ Công Tỉnh ở tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Sau 2 tháng theo dấu những kẻ buôn ma túy của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã kết thúc bằng chiến công bắt gọn mối quan hệ tam giác Sùng An Lòng, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Bán Nam. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Công Tịnh ở tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác trên trang mạng xã hội Facebook. Hành vi của Vũ Công Tịnh đã phạm điểm D khoản 3 điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Do đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Công Tịnh bằng hình thức phạt tiền là 12,5 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 11 năm 2016, đối tượng Vũ Công Tịnh sinh năm 1993 có hộ khẩu thường trú tại xóm Mây, xã Văn Yên, Đại Từ, chỗ ở hiện nay tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, mua khoảng 300 tài khoản trên mạng để đăng các thông tin về nhà đất, trong đó có tài khoản Facebook tên là Báo Thái Nguyên. Sau khi mua, Tịnh đã đổi mật khẩu của tài khoản Báo Thái Nguyên để quản lý và đăng các bài quảng cáo về thông tin nhà đất. Việc sử dụng này chưa được sự cho phép của Báo Thái Nguyên. Việc sử dụng tài khoản Facebook Báo Thái Nguyên khi chưa được phép là vi phạm pháp luật, nên ngày 31 tháng 10 năm 2017, Tịnh đổi tên tài khoản Báo Thái Nguyên và tài khoản Facebook trên do một mình Tịnh quản lý và sử dụng.
Ngày 27 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm Lâm Hữu Sơn, 42 tuổi, quê Bến Tre, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Kinh Việt Nam, Công ty Kinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 5F Capital, Công ty 5F, Nguyễn Hồng Minh, 41 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 5F, và Đào Văn Ý, tức Đào Triệu Chí, 45 tuổi, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cố vấn Kinh doanh, Phòng Kinh doanh Công ty 5F, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 139 Bộ luật hình sự. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty Kinh. Sau khi thành lập công ty, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh cùng bàn bạc thống nhất với các thành viên trong hội đồng quản trị việc thiết kế in ấn cuốn catalog giới thiệu quảng bá về tiềm năng thế mạnh của công ty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược, nhưng thực tế không có thật hoặc không có liên quan đến công ty Kinh. Ngoài ra, Lâm Hữu Sơn còn dùng thủ đoạn đưa ra 4 gói lãi suất cao từ 36 đến 45,6% một năm để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỷ lệ hoa hồng cao cho nhân viên công ty để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn với khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của công ty Kinh. Bằng các phương thức trên, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 11 năm 2014, công ty Kinh đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh đã sử dụng vốn vay cho các mục đích chiếm hưởng cá nhân, sử dụng tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí cho mọi hoạt động của công ty, nên công ty Kinh không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là 19,6 tỷ đồng. Sau khi công ty Kinh ngừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập công ty 5F do Sơn làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Sơn trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý cùng một số nhân viên công ty 5F tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu tuyên truyền với khách hàng về công ty 5F. Có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả, lợi nhuận đạt từ 17% đến 20% một tháng. Nếu nhà đầu tư góp vốn vào công ty 5F, được hưởng lãi suất từ 36% đến 72% một năm. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 7 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, công ty 5F đã ký 947 hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng góp vốn với 568 nhà đầu tư. Số tiền trên hợp đồng là hơn 173,5 tỷ đồng và thực thu được hơn 153 tỷ đồng. Do công ty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng bá, sử dụng tiền của người sau trả lãi cho người trước, dẫn đến Lâm Hữu Sơn không hoàn trả được cho 514 nhà đầu tư với số tiền gần 147 tỷ đồng, tiền nhà đầu tư thực nộp vào. Trong số này, Sơn, Minh và Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân số tiền hơn 44,1 tỷ đồng. Như vậy, Lâm Hữu Sơn, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Sơn và Đào Minh Ý đã lừa đảo chiếm đoạt của 611 nạn nhân với tổng số tiền hơn 61,6 tỷ đồng. Đối với Phan Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Phan Tuấn Anh. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với Phan Tuấn Anh. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Lê Văn Bảy, 40 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khoe có nhiều mối quan hệ, có khả năng chạy việc vào công an, chạy điểm vào khối các trường cảnh sát, thậm chí Bảy có khả năng làm thủ tục xuất khẩu lao động, thuê đất mặt bằng của quân đội. Tin lời, đầu năm 2008, bà Phạm Thị Giới ở quận Thanh Xuân nhờ Bảy giúp làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Khi đó, trường hợp của gia đình bà Giới thuộc diện được cấp sổ đỏ phải nộp lệ phí trước bạ và 50% tiền thuê đất. Nắm bắt thông tin trên, Bảy thông báo cho bà Giới hay biết và hứa hẹn sẽ lo giúp để gia đình bà Giới nộp tiền thuế ở mức thấp hơn so với quy định. Theo yêu cầu của Bảy, từ năm 2008 đến năm 2015, gia đình bà Giới đã đưa cho Bảy nhiều lần với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng để xin giảm mức thuế và nộp thuế đất. Nhận số tiền trên của bà Giới, Bảy không thực hiện như hứa hẹn mà chi tiêu sử dụng cá nhân hết. Cuối năm 2012, qua người quen giới thiệu, ông Nguyễn Văn Thắng ở quận Cầu Giấy nhờ Bảy xin cho con gái vào công tác tại công an quận Thanh Xuân. Bảy đã hứa hẹn với ông Thắng trong thời gian 4 tháng, con gái ông sẽ có quyết định đi làm. Chỉ cần ông Thắng chuyển cho Bảy 260 triệu đồng để lo việc. Ông Thắng đã đáp ứng yêu cầu của Bảy. 3 tháng sau, Bảy tiếp tục tung thông tin có chỉ tiêu và làm việc tại một phòng nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội. Ông Thắng tiếp tục tin tưởng và nhờ Bảy xin việc cho bạn trai của con gái mình. Cũng như lần trước, Bảy yêu cầu ông Thắng chuyển cho mình số tiền 360 triệu đồng để lo việc. Quá hẹn nhiều lần không thấy Bảy thực hiện lời hứa như cam kết, ông Thắng đòi tiền nhiều lần thì Bảy mới trả được hơn một nửa số tiền trên. Số tiền còn lại Bảy chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Cũng với thủ đoạn trên, năm 2013, Bảy còn lừa đảo khi nói rằng anh ta có khả năng chạy việc vào công an, chạy điểm vào khối cảnh sát của các trường công an nhân dân, thậm chí còn rêu rao có khả năng làm thủ tục xuất khẩu lao động, thuê đất mặt bằng của quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt của 15 người bị hại khác với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân đã tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử còn buộc Bảy phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hành trình 2 tháng theo dấu những kẻ buôn ma túy của cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát hình sự, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã kết thúc bằng chiến công bắt gọn mối quan hệ tam giác Sông An Lòng, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Bá Nam. Đang chú ý trong việc mua bán ma túy giữa các đối tượng, bọn chúng đã sử dụng một chiếc lốp ô tô dự phòng, cắt tháo rời lốp và la răng, nhồi ma túy vào bên trong nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2017, từ nguồn tin trinh sát, đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm có thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực huyện Mai Châu, Hòa Bình đi theo tuyến đường quốc lộ 6 qua đại lộ Thăng Long về phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau đó vận chuyển tiếp đi tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ. Chỉ huy công an quận Nam Từ Liêm đã báo cáo Đảng ủy, Ban giám đốc công an thành phố Hà Nội và trực tiếp Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, giám đốc công an thành phố đã giao công an quận Nam Từ Liêm lập chuyên án trinh sát để đấu tranh làm rõ. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, các trinh sát hình sự đã chia thành nhiều mũi xác minh trên nhiều địa bàn. Qua đó đã xác định được các đối tượng chính trong chuyên án là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1963, trú tại đường Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Bá Lam, sinh năm 1978, trú tại khu đô thị Nam Đô, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; Sùng A Lòng, sinh năm 1983, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Quá trình theo dấu đối tượng, các trinh sát xác định Nguyệt và Lòng sẽ hẹn nhau ở đại lộ Thăng Long để giao tiền mua ma túy. Để chuẩn bị cho phi vụ này, hai người đã hai lần liên hệ để giao tiền đặt cọc với số tiền gần 800 triệu đồng và điểm hẹn đều trên đại lộ Thăng Long. Sau khi có tiền, Lòng sẽ mua ma túy độn vào lốp ô tô dự phòng của chiếc xe Fortuner và để vào nơi cất lốp ở gầm xe, di chuyển xuống Hà Nội giao cho Nguyệt. Khi có hàng, Nguyệt sẽ nhận và gọi cho Nguyễn Bá Lam dùng xe ô tô của Lam vận chuyển về Bắc Ninh, giao cho chồng Nguyệt là Vũ Đình Thuân, sinh năm 1960, trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Kiên trì bám sát đối tượng, ngày 15 tháng 11, các trinh sát phát hiện chiếc xe Fortuner của Sùng A Lòng đã rời khỏi căn nhà ở Mộc Châu, di chuyển về hướng Hà Nội. Trên xe ô tô còn có một nam thanh niên khá trẻ, đó là Hàng A Lăng, sinh năm 1993, cháu ruột của Sùng A Lòng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Lòng và Lăng đến được nhà Nguyệt tại khu đô thị Định Công, gửi xe ô tô vào bãi trông xe ở đây. Sáng 16 tháng 11, Nguyễn Bá Lam xuất hiện cùng Vũ Đình Thuân tháo lốp ô tô dự phòng từ xe ô tô của Lòng, chuyển sang cốp xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Altis do Lam điều khiển. Một chiếc lốp dự phòng của chiếc xe này lại chuyển giao sang xe khác và đó là điều khiến các trinh sát hình sự nghi vấn, không để lọt khỏi tầm mắt. Nhưng các đối tượng không đi ngay lúc đó mà lại quay về nhà Nguyệt. Cho đến buổi chiều cùng ngày, nhóm này mới đưa hai chiếc xe ô tô ra khỏi bãi gửi và di chuyển về hai hướng khác nhau. Đoán việc giao hàng đã xong, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm áp sát bắt gọn các đối tượng đưa về trụ sở cơ quan công an. Trong chiếc xe Fortuner của Sùng A Lòng còn có một chiếc la răng đã bị cắt lốp, Lòng mang về Hòa Bình chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo. Khi lực lượng công an vừa mở chiếc cốp xe để kiểm tra, khuôn mặt Nguyễn Bá Lam biến sắc, thậm chí Lam gần như đã hóa điên, liên tục lải nhải, mình phải sống. Mở chiếc lốp xe dự phòng trong cốp xe của Lam, lực lượng công an phát hiện có 16 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin và 1.800 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Kết quả giám định cho thấy 16 bánh chất bột màu trắng được xác định là heroin có trọng lượng 5.631,36 gram, 1.800 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 171,19 gram. Liền sau đó, một tổ công tác khác cũng có mặt tại nhà Nguyễn Thị Nguyệt. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ, Nguyệt vội vàng định tẩu tán sổ sách ghi lại các cuộc giao dịch ma túy trước đó nhưng không kịp. Khám xét khẩn cấp ngôi nhà của người phụ nữ này, lực lượng công an còn thu được 47 viên ma túy tổng hợp, hơn 35.000 đô la Mỹ và gần 135 triệu đồng. Qua giám định số ma túy thu trong nhà Nguyệt, kết quả là ma túy tổng hợp có trọng lượng 4,537 gram. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, dù đã có vợ con ở Bắc Ninh, nhưng Vũ Đình Thuân vẫn qua lại với Nguyễn Thị Nguyệt và hai người còn có giấy đăng ký kết hôn. Thuân với Nguyễn Bá Lam trước đây là đồng hương, nhưng sau đó cả gia đình chuyển vào Đắk Lắk sinh sống và thời gian gần đây mới trở lại Hà Nội. Lam và Thuân chấp nối lại với nhau và vì thế, Lam đã trở thành người vận chuyển cho vợ chồng Nguyệt Thuân. Ngày 20 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự các đối tượng Sùng A Lòng, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Bá Lam về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hàng A Lăng về hành vi không tố giác tội phạm, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò phạm tội của các đối tượng.
Không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cả ngôi sao vàng che mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, chúng vẫn giữ nụ cười và tiếng hát. Chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiêu tên, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cảnh ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó trong trái tim tôi luôn tự hào làm người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời lòng bồi hồi. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 29. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đất. 1. phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở được quy định tại khoản 2, điều 12 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 2. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất tại cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. 3. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không đánh giá chất lượng môi trường đất, không công bố thông tin giữa các đối tượng sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở được quy định tại khoản 2, điều 12 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sang đất ở, đất thương mại. 4. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi không có xác nhận chất lượng đất phù hợp với mục đích sử dụng là đất ở, đất thương mại của cơ quan có thẩm quyền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở được quy định tại khoản 2, điều 12, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. 5. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không công khai chất lượng môi trường đất tại các khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại cho các tổ chức cá nhân có liên quan. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra. Điều 30. Vi phạm các quy định về hoạt động sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với sức khỏe và tính mạng con người. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi sinh sống trái phép ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với sức khỏe và tính mạng con người. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi hoạt động trái phép ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với sức khỏe và tính mạng con người. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc di rời ra khỏi khu vực cấm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này.
Điều 31. Vi phạm các quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. 1. Phạt cảnh cáo đối với người tiêu dùng có hành vi không chuyển giao sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi theo quy định. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với trường hợp nhà phân phối không phối hợp với nhà sản xuất thiết lập điểm thu hồi và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ theo quy định, không lưu giữ các sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi, không cung cấp thông tin cho nhà sản xuất theo quy định. 3. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp thu gom nhưng không chuyển các sản phẩm thải bỏ từ người tiêu dùng đến điểm thu hồi theo quy định. 4. Vi phạm các quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không có phương án kế hoạch thu hồi sản phẩm thải bỏ đã đưa ra thị trường Việt Nam, không báo cáo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định, không công khai thông tin về danh sách các điểm thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ theo quy định. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không có điểm thu hồi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không tiếp nhận để xử lý những sản phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường hoặc những sản phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường do nhà sản xuất khác thu hồi, được khi có yêu cầu. D. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không tự xử lý, tái sử dụng hoặc không chuyển giao sản phẩm thải bỏ đã thu hồi cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 5. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này gây ô nhiễm môi trường. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. B. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều này gây ra. Điều 32. Vi phạm các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 1. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 2. phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 3. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 4. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc từng giai đoạn hoạt động hoặc khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản từ 6 đến 12 tháng đối với các vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải thực hiện lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường đất đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. B. Buộc phải thực hiện đúng, đầy đủ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. C. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. D. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điều này.
Điều 33. Vi phạm các quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi để xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu mà không báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu theo quy định. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu. B. Không triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo trong ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu theo quy định. 4. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp cán bộ quản lý, nhân viên liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, không có giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không đầu tư hoặc không hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư, triển khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư, tham gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy định. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 5. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của chủ đầu tư cảng, chủ cơ sở, chủ dự án có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không đầu tư hoặc không hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực, thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư, triển khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư, tham gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. C. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định.
Q. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo An ninh Thủ đô. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.